Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, thầy giáo Pecco đã đọc cho cả lớp nghe chuyện Cậu bé trinh sát người Lumba. Quả thực đó là một cậu bé rất dũng cảm. Tuy nhỏ tuổi, nhưng cậu bé đã dám hy sinh để làm nhiệm vụ cao cả, góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Cậu bé đã hy sinh anh dũng, hiến thân mình cho xứ sở Lumba thân yêu. Đức tính hy sinh của cậu bé là một phẩm chất cao quý. Trong cuộc sống, dĩ nhiên còn có nhiều phẩm chất đáng quý nữa các em ạ. Chúng ta sẽ nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiều Sơn, qua giọng đọc cô Kim Ngọc.
Tôi muốn luôn được ở cạnh De Rossi, cùng được học tất cả các lớp với cậu, vì sự có mặt của cậu đem cho tôi lòng can đảm và ham học. Nhiệt tình của cậu đã chia sẻ sang cho tôi. Mai, thầy Pepponi sẽ đọc cho chúng tôi nghe chuyện hàng tháng mà thầy đã đưa cho De Rossi chép. Chuyện nhan đề Cậu bé trinh sát người Lumba. Sáng nay, chép sự tích anh hùng ấy, De Rossi rơm rớm nước mắt và run run đôi môi. Tôi nhìn cậu và tôi rất sung sướng nếu có thể nói với cậu rằng De Rossi, cậu hơn tôi nhiều, cậu là một người lớn so với Enrico bé nhỏ. Enrico kính trọng cậu và muốn noi gương cậu. Bấy giờ là năm 1859, trong cuộc chiến tranh giải phóng xứ Lombardy, vài ngày sau trận Solferino và San Martino mà quân Pháp và quân Ý đã chiến thắng quân Áo. Một buổi sáng tháng 6 đẹp trời, một trong đội kỵ binh Salusset đi bước một về phía quân địch trên con đường nhỏ vắng vẻ, trinh sát cánh đồng một cách kỹ lưỡng. Đội kỵ binh do một sĩ quan và một hạ sĩ chỉ huy, họ nhìn xa ra phía trước, im lặng, sẵn sàng nhận ra ngay những bộ quân phục màu trắng của các đội tiền vệ quân thù xuất hiện. Cứ thế, họ đi đến một ngôi nhà con kiểu thôn quê, xung quanh trồng toàn cây tần bì. Trước nhà có một cậu bé độ 12 tuổi đang cầm dao róc vỏ một cành tần bì để làm cái gậy. Trước cửa sổ treo một lá cờ to ba màu, trong nhà chẳng còn một bóng người. Những người nông dân treo cờ lên rồi trốn đi vì sợ quân Áo. Trông thấy toán kỵ binh, cậu bé liền ném gậy xuống đất và cất mũ lưỡi chai chào. Cậu bé khôi ngô, tóc bạch kim, vẻ mặt bạo dạn, đôi mắt to xanh. Cậu mặc sơ mi và giữa hai tà áo lộ ra bộ ngực trần. Cậu làm gì ở đây? Người sĩ quan dừng ngựa lại hỏi. Sao không trốn đi với gia đình?
Cháu không có gia đình, cậu bé trả lời. Cháu là con rơi, cháu làm cho ai muốn thuê cháu. Cháu ở lại đây để xem đánh nhau.
Cháu có thấy quân Áo đi qua đây không?
Không, từ ba hôm nay chẳng thấy gì hết.
Viên sĩ quan làm thinh một lát rồi xuống ngựa. Cho lính đứng quay mặt về phía quân địch, viên sĩ quan vào nhà và trèo lên mái. Nhưng ngôi nhà thấp, từ trên mái người ta chỉ nhìn thấy được một khoảng nhỏ của cánh đồng.
Phải trèo lên cây mới được, viên sĩ quan vừa tụt xuống vừa nói.
Ngay trước lối vào nhà, có một cây tần bì cao chót vót, ngọn cây đu đưa trên nền trời xanh. Viên sĩ quan suy nghĩ, nhìn cái cây, lại nhìn những người lính, rồi đột nhiên hỏi cậu bé.
Mắt cậu có tinh không?
Cháu ấy à, cháu có thể nhìn thấy một con chim cách xa nghìn bước ấy chứ.
Cậu có thể trèo lên tới ngọn cây này không?
Trèo lên cây này à, cháu chỉ cần 2 phút thôi.
Và cậu cũng có thể cho tôi biết những gì cậu sẽ trông thấy từ trên ấy. Có lính Áo ở phía nào, có bụi tung lên, có ngựa hay có súng lấp lánh không?
Chắc chắn cháu có thể báo cho bác.
Vậy giúp tôi việc ấy, cậu muốn trả công cái gì nào?
Cháu muốn ấy à? Cậu bé vừa cười vừa trả lời. Chẳng muốn gì hết. Chết chửa, nếu làm cho bọn Áo thì bất kỳ giá nào cháu cũng không. Nhưng với quân ta thì...
cháu là người Lomba mà. Tốt lắm, thế thì trèo lên. Hãy hươm để cháu cởi giày đã. Cậu bé bổ giày ra, thắt chặt dây lưng quần, ném cái mũ xuống cỏ và ôm quảng lấy thân cây. Cẩn thận, viên sĩ quan kêu lên, hình như bỗng nhiên lo sợ. Cậu bé quay lại, đôi mắt xanh nhìn viên sĩ quan như muốn thầm hỏi điều gì. Không, chẳng có gì đâu, viên sĩ quan nói, cứ leo lên đi. Cậu bé leo thoăn thoắt như một con mèo. Chỉ phút chốc, cậu đã đến tận ngọn cây cao chót vót, đôi chân mất hút trong tán lá, nhưng để lộ cả đầu và ngực. Mặt trời chiếu vào, đầu tóc bạch kim của cậu như lấp lánh ánh vàng. Viên sĩ quan chỉ hơi thấy cậu thôi, vì ở trên cao, người cậu bé tí. Nhìn thẳng phía trước và nhìn xa coi, viên sĩ quan gào to. Để nhìn cho rõ, cậu bé buông tay phải đang vịn vào cành cây, đưa lên che mắt. Có thấy gì không? Viên sĩ quan hỏi. Cậu bé nghiêng mình xuống phía viên sĩ quan, lấy bàn tay làm loa đáp. Có hai người cưỡi ngựa trên đường cái. Cách đây bao xa? Cách 1.000 hoặc 1.200 bước. Chúng nó đi đến à? Chúng nó đang đứng lại ạ. Còn thấy gì nữa không? Viên sĩ quan lại hỏi sau một lúc im lặng. Hãy nhìn sang phía bên phải. Cậu bé nhìn về bên phải rồi nói. Gần nghĩa địa, giữa các thân cây có vật gì óng ánh, hình như là lưỡi lê. Có thấy người không? Không, chúng đều nấp trong lối mì. Đúng lúc ấy, một tiếng đạn bay qua, rít lên trên không, rồi tắt đi rất xa ở phía sau mái nhà. Xuống đi, viên sĩ quan thét lên. Chúng nó trông thấy đấy. Tôi không muốn biết thêm gì nữa đâu. Xuống. Cháu không sợ đâu, cậu bé trả lời. Xuống, tôi bảo xuống. Hươm hươm, kia kìa, phía bên trái cháu thấy. Cậu bé bị ngắt lời vì một tiếng đạn rít khác bay qua, thấp hơn tiếng trước. Cậu dùng mình thốt lên. Bọn áo quỷ sứ, chúng nó kiếm chuyện với mình chắc. Viên đạn đã rít ngay bên tai cậu. Xuống ngay lập tức, viên sĩ quan thét lên, giọng ra lệnh và bực tức. Cháu xuống đây, cậu bé trả lời. Có cây tre, cứ yên chí. Bác có muốn biết phía bên trái có cái gì không? Không, viên sĩ quan đáp. Không cần, xuống đi. Phía bên trái, cậu bé gào to và nghiêng nửa người về phía ấy. Hình như cạnh nhà thờ thấy có... Một viên đạn thứ ba lại rít lên trên ngọn cây. Và ngay đó, cậu bé ngã nhào. Tay cố bíu vào thân cây và cành cây. Rồi rơi, đầu lộn xuống phía đất, hai tay dang rộng. Chết chưa, viên sĩ quan vừa kêu lên vừa chạy tới. Cậu bé ngã ngửa xuống, nằm sóng xoài trên mặt đất. Hai cánh tay chéo vào nhau, một tia máu từ trong ngực chảy ra. Viên hạ sĩ và hai người lính xuống ngựa, trong khi viên sĩ quan cúi xuống cởi phanh áo sơ mi cậu bé ra. Viên đạn đã vào trong phổi bên trái của cậu. Chết rồi, viên sĩ quan kêu lên. Không, còn sống, viên hạ sĩ nói. Ôi, thương thay cậu bé dũng cảm, viên sĩ quan nói. Dũng cảm lên, cậu bé. Trong khi viên sĩ quan nói và thấm khăn tay lên vết thương của cậu bé, thì cậu mở mắt ra, đôi mắt to lạ thường, nhưng tròng mắt đã đứng và đầu cậu gục xuống bất động. Cậu đã chết. Viên sĩ quan mặt tái đi, nhìn cậu bé đang nằm trên bãi cỏ một hồi, rồi đứng dậy, rồi quay lại nhìn nữa, trong khi mấy người lính đứng im lặng bên cạnh ông ta. Những người lính khác thì quay mặt về phía quân thù. Tội nghiệp cậu bé, viên sĩ quan buồn rầu nhắc lại. Tội nghiệp cậu bé dũng cảm. Đến gần ngôi nhà, viên sĩ quan tháo lá cờ ba màu ở cửa sổ ra để phủ lên mình cậu bé như một tấm vải liệm, chỉ để chừa khuôn mặt. Viên sĩ quan nhặt đôi giày, cái mũ, cây gậy đang làm dở, con dao của cậu, đem để bên cạnh cậu. Viên sĩ quan im lặng một lúc, rồi quay lại nói với viên hạ sĩ. Ta hãy đi gọi đội quân y dã chiến đến. Cậu bé đã hy sinh như một quân nhân, phải để quân đội mai táng. Nói xong, viên sĩ quan giơ tay gửi một cái hôn đến cậu bé quá cố và ra lệnh. Lên ngựa! Quân lính lên ngựa và trung đội tiếp tục hành quân. Vài giờ sau, cậu bé được khâm liệm theo nghi thức trọng thể của quân đội. Lúc mặt trời lặn, toàn thể tuyến tiền tiêu của quân Ý tiến thẳng về phía quân địch. Trên con đường sáng hôm ấy, kỵ binh đi qua, tiến lên theo hai hàng, một tiểu đoàn pháo thủ mà mấy hôm trước đã anh dũng đổ máu ở trận San Martino. Tin chú bé chết đã chuyển đi trong hàng ngũ trước khi quân sĩ rời doanh trại lên đường. Khi các sĩ quan dẫn đầu tiểu đoàn trông thấy thi hài nhỏ bé nằm dưới gốc cây tần bì, quấn trong lá cờ ba màu, thì họ tuốt gươm chào và một người chồng bọn họ cúi xuống bờ suối gần đó, hái hoa, rắc lên mình cậu bé. Thế là tất cả các pháo thủ lần lượt đi qua đều làm theo cấp chỉ huy của họ và rắc hoa lên cậu bé. Chỉ trong mấy phút, mình cậu đã đầy hoa. Sĩ quan và quân lính đi qua đều chào. Anh Dũng, cậu bé xứ Lombardia, vĩnh biệt cậu bé thân yêu. Xin tặng cậu bé tóc vàng đáng thương. Cậu quả là anh Dũng. Vinh quang thuộc về cậu, em bé ạ. Vĩnh biệt. Một sĩ quan rút huân chương quân công của mình để tặng cậu. Một sĩ quan khác đặt một cái hôn lên trán cậu. Và hoa cứ tiếp tục rơi như mưa xuống đôi chân đầy trần, xuống bộ ngực đầy máu, xuống mái đầu bạch kim của cậu bé đang yên nghỉ, nằm trong lá cờ. Nét mặt của cậu như đang mỉm cười, tưởng như nghe những lời chào vĩnh biệt. Cậu bé anh Dũng thấy sung sướng và tự hào vì đã hiến đời mình cho xứ Lombardy thân yêu của mình. Hy sinh tính mạng cho đất nước như cậu bé xứ Lombardia là một đức hạnh lớn, nhưng còn những đức hạnh khác cũng không nên bỏ qua, con ạ. Sáng nay ở trường về, đi trước mẹ mấy bước, con đi qua mặt một người đàn bà đáng thương đang bế trên tay một đứa bé xanh xao và ốm yếu. Người ấy xin con tiền. Con nhìn bà ta và con không cho gì hết, dù trong túi con có tiền. Nghe mẹ bảo, con ạ, đừng quen thói dửng dưng đi qua trước người nghèo khổ, ngửa tay xin mình giúp đỡ, và hơn nữa trước một người mẹ xin một đồng xu cho con mình. Con hãy nghĩ rằng có thể đứa bé con ấy đang đói, hãy nghĩ đến những nỗi khắc khoải của người đàn bà đáng thương. Con có tưởng tượng ra những lời nức nở tuyệt vọng mà mẹ con sẽ phải nói với con ngày nào đấy. Enrico, mẹ không có bánh mì cho con. Khi mẹ giúp đỡ một người nghèo, người ta cảm ơn mẹ bằng cách chúc cho mẹ và người thân thích của mẹ đều được sức khỏe dồi dào. Con không thể biết là những lời ấy đối với mẹ dịu dàng biết bao nhiêu, và mẹ biết ơn đến ngần nào người nghèo khổ đã nói với mẹ. Đối với mẹ, hình như lời cầu chúc ấy phải bảo vệ cho tất cả những người thân yêu của mẹ. Và mẹ về nhà càng vui lòng hơn và tự nhủ, người nghèo khổ này đã trả lại cho mình nhiều hơn mình đã cho họ nhiều. Hãy tin lời mẹ, Enrico của mẹ ạ.
Phẩm chất tốt đẹp của người mẹ dạy Enrico đó là lòng thương người, giúp đỡ những người nghèo khổ. Đó cũng là một phẩm chất cao quý của con người đấy kèm ạ. Kèm cùng đón nghe những trang tiếp theo của truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici trong chương trình sau kèm nhé. Chào tạm biệt kèm.